thầy kể cho chị em nghe cái đầu của thầy. Bắt đầu ấy thì nó chỉ có một cái ở cái gáy của thầy này. Nó cứng cứng, nó có một cái gì thầy nhớ cái hồi bắt đầu là cái việc thế này. Hồi xưa thầy không có biết tu, thì hoặc sư cụ mà chúng mình vẫn cứ lễ là phó pháp tôn sư đó, ngài dạy thầy cái pháp môn tịnh độ, cho nên ngài mới dạy thầy là mỗi ngày phải niệm ba tràng, phải sắm chuỗi tràng và mỗi ngày niệm ba tràng niệm Phật. Thì thầy cũng vâng lời, và cái ngày đầu tiên thầy vâng lời thì hồi đó thầy còn tại gia, thầy còn phải đi làm, cho đến chiều giờ làm về thì lại ăn cơm buổi chiều còn tại gia. Thế cho nên thầy đến buổi chiều thì 8 giờ tối, lúc bây giờ thầy mới vào phòng, cái phòng thờ thầy cũng vẫn, thì thầy đã có lập cái phòng thờ và có bà Ba Nhã là hồi đó ở cùng với thầy. Thì bà Ba Nhã bà cũng vẫn niệm Phật. Thì buổi tối phòng của thầy ở, thì cái phòng thờ của thầy nó liền với cái phòng của bà mẹ thầy. Phòng của bà mẹ thầy mà lúc bây giờ mới 8 giờ tối, cho nên đèn ở phòng mẹ cũng sáng quắc, đèn phòng thờ cũng sáng quắc, mà chung quanh đấy là toàn những người, các người người ta cùng làm việc một sở với thầy, cho nên người ta cùng ở cả một cái khu đó. Thì đèn điện sáng quắc hết cả khắp nơi, 8 giờ là cái giờ mà ai cũng ở nhà. Thế cho nên thế mà thầy cầm chuỗi tràng, thầy lễ Phật, thầy bắt đầu thầy niệm. Thì thầy tuy rằng thầy niệm mà làm sao lại thấy ở sau lưng thầy, không biết làm sao mình lại thấy được ở sau lưng rõ ràng có một người. Mà bây giờ thầy hãy còn nhớ cái hình ảnh, có một người mặc quần trắng, áo trắng, một người nam mà vạm vỡ cái lối mà người nhà quê mà vạm vỡ, mặc quần áo trắng như mà cái lối áo nó bẩn thỉu chứ nó không có sạch. À, một người mà cái một chân bên này thì sắm cái ống quần lên thao, còn một chân thì lại để cuộc ống quần nó dài xuống, mà vạm vỡ người lớn, cầm con dao dài như thế này này, cái con dao mà cái kiểu ngày xưa đó, mũi nó nhọn mà nó vòng như thế này, con dao người ta thầy không bây giờ thì không thấy, nhưng mà cứ đặt nhìn trong sách thì hay có cái loại con dao đó. Thì cái người cầm con dao đó mà thầy lại thấy cái người đứng đằng sau lưng thầy lấy con dao chỉ vào gáy thầy. Thì thầy cũng không biết làm sao mà thấy như thế, nhưng mà thầy cũng không, tự nhiên cũng may mắn có cái phúc đức cho nên không sợ. Mà bà Ba Nhã thì cầm chuỗi tràng niệm Phật ở bên cạnh mình, còn thầy thì hôm ấy thầy mới bắt đầu cầm chuỗi tràng thầy niệm Phật. Thì ông cụ dạy mình mỗi ngày phải niệm ba tràng, thì thầy cũng cứ mỗi một tối. Thế thì cái hôm bắt đầu là thầy nhớ là thầy có cái lạ đó, là cứ tới cái giờ mà cầm cái chuỗi tràng ở trước bàn Phật ấy, thì thấy sau lưng có cái người như thế. Mà cứ như vậy ngày nào cũng vậy. Thế thì thầy mới viết giấy, hồi đó thầy ở tỉnh Hải Phòng, thầy viết giấy lên sư phụ Tuệ Nhuận ở Hà Nội. Thầy viết giấy thầy bạch làm sao con vâng lời phụ, con cầm chuỗi tràng, con bắt đầu niệm Phật thì con thấy như thế. Thế thì sư cụ nhận được thơ, sư cụ viết thơ cả nhà rằng đây là cái tội báo nó hiện lên. Mà cái tội báo mà nó đã hiện rõ ràng như vậy thì đây là một việc rất là nguy hiểm, cho nên phải thành tâm niệm Phật mà cầu nguyện mới hy vọng có sự giải thoát. Thế đấy, thế là thì thầy cứ tối nào niệm Phật nó cũng có cái chuyện nó xảy ra. Thế rồi thầy cũng, nhưng mà được cái có phúc là không sợ hãi, cứ bình tĩnh như không. Thế rồi đến lúc này qua tháng lại thì cái chuyện đấy nó mất đi lúc nào không thể ý. Đó là cái bắt đầu thầy niệm Phật thì có cái tướng đó. Cho đến như thế trải qua một thời gian, rồi đến ngày mà thầy phát tâm thầy chuyên niệm Phật để cầu pháp môn niệm Phật tam muội, tức là niệm Phật nhất tâm bất loạn cho đến vào chánh định. Thì cái hồi đó thầy phát tâm thịnh, thầy nhập thất 5 năm để mà sửa soạn tu cái pháp môn đó, niệm Phật, cứ niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nhưng mà định là chuyên niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn để vào được cái chánh định, tức là gọi là niệm Phật tam muội. Thì cái ngày mà cái ngày ấy thầy bắt đầu thì niệm Phật, thì thầy phát nguyện 5 năm nhập thất để tập tu cái việc đó. Thì 2 năm đầu rất là bình an, thầy sửa soạn để vào cái việc niệm Phật, nào là trì chú vãng sanh, nào là trì chú đại bi, nào là lễ sám hối, nào là những là các thứ để sửa soạn. Thì 2 năm thầy sửa soạn rất là bình an, cho tới khi thầy thấy cái chương trình 2 năm sửa soạn của thầy và mỗi ngày cũng vẫn niệm Phật bình thường, thì thầy thấy nó rất là an ổn lắm. Thì thầy nghĩ rằng mình đã tới thời có thể là vào công phu được rồi, cho nên thầy bắt đầu cái buổi sáng hôm ấy là thầy buông hết cả, không làm gì khác là một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thì đúng cái buổi sáng hôm ấy bắt đầu của thầy là thôi, phải nói là như thế, là thầy tập niệm Phật cả đến 10 mấy năm thì có ít đâu. Thế vậy mà đến cái buổi sáng hôm ấy là cái buổi sáng bắt đầu mình coi như nhắm để đi vào cái việc ấy, thì thôi thầy không niệm Phật nữa. Cái cổ họng nó làm sao không thể nào mà niệm được một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, thì thầy tức mình thì cứ niệm không được cứ làm cho nó ra sao, cũng như bọn các con bây giờ bướng không cho niệm tôi cứ niệm. Thế thì thầy cứ phải, mà thầy niệm thầm thì nó tán đi, nó không có thành được chữ Nam Mô A Di Đà Phật, không làm sao mà nó hình thành được ở trong đầu mấy cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà niệm ra tiếng thì cái cổ họng nó cứng, nó không nói được nữa đó. Thế thì tôi đến lúc, cho nên cái tội báo nó đã đến cái ngày giờ mà người ta đòi nợ thì khó mà nói chuyện mình cậy mình được lắm. Thế cho nên đến lúc thầy không làm gì được thì thầy cứ ngờ mấy cổ lên cái này, thầy Nam Mô A Di Đà Phật để cố cho cái âm thanh nó ra khỏi cái cổ, thầy cứ ngờ lên cái này Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để cho nó ra được cái âm thanh mà tai mình nghe tiếng. Thế nhưng mà ở bên cạnh thất của thầy thì cũng có một sư bà cũng đang ở bên cạnh đó. Thì khi có người tới, về sau sư bà mới kể cho thầy nghe, có người tới hỏi sư bà là không biết rồi là sư cô ngài ở bên đấy, ngài nhật thất mà ngài làm cái gì đấy, ngài nói cái gì đấy, nó không thành cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên người ta ở bên ngoài người ta mới ngạc nhiên, ta mới vào hỏi sư bà bên cạnh, gọi là bà ba đấy. Sư bà bên cạnh bây giờ ngài tịch rồi. Thế sư bà mới bảo rằng sư cô chỉ chú tiếng Pali đấy đó, mà như thế không thể nào mà thành được chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế vì vậy rồi thầy cố gắng mà nó cũng không được, rồi từ đó bắt đầu phát ra cái chỗ cái gáy này. Thì thầy lại không biết, cũng là bởi vì mình cũng còn phải trả nợ, chưa vào thánh địa được, cho nên rằng từ cái gáy của thầy nó mới phát ra một cái khó chịu ở gáy, và nó lâu lâu nó chỉ lắc cái đầu một cái thôi, coi như là lâu lâu phải cựa cái đầu một tí này nó mới thoải mái thế thôi, chứ không có chuyện gì. Nhưng mà cũng là bởi vì cái nghiệp của mình nó không thành, thành thầy mới đi ra ngoài chữa thuốc. Thế rồi vì cái chuyện chữa thuốc, rồi người này thuốc này, người kia thuốc kia, rồi mình cũng để tâm ra ngoài, thế là thành cái việc tu của thầy nó không thành. Đấy, đó là chính bản thân thầy. Còn thính hòa thượng Chí Tịnh là hòa thượng của chùa Vạn Đức, bọn này nó bé, không biết nó có biết cái ngài không? Có biết à, đó. Ngài là một vị đứng coi như là ở thời cận đại này là tổ về tâm tịnh độ của cái thời cận đại chúng mình đây. Mà bây giờ ngài còn, ngài ở chùa Vạn Đức, bây giờ ngài là đứng đầu giáo hội mà sửa soạn là người ta đến ngày giỗ hòa thượng mình ấy thì là tôn xưng ngài làm pháp chủ thay, mà chính ngài cũng là cái hoàn cảnh của thầy, nhưng mà ngài thì không bị, ngài cũng bị nặng về thân, con mắt đau rồi những các cái chuyện bệnh hoạn thì cũng gớm lắm. Thế nhưng mà cái nặng tôi thì ai cũng thế, đã bị chướng thì nó có nội chướng ngoại chướng, cho nên chùa của ngài các đệ tử nổi lên là phá ngài, cứ như là làm nồi lửa như đốt nhà. Chắc cái thời thì các con còn bé không biết, chứ còn những người đã bằng tuổi thầy ai cũng biết cái mặt trận của đệ tử chống thầy. Thì cái tội báo nó mọc ra các thứ để nó phá cái tu của ngài thôi. Nhưng mà ngài hay lắm, ngài thì không phải người thường, ngài hay lắm, ngài biết là tội báo, cái báo của ngài nó tới nó phá, nó không cho ngài, chứ nếu mà nó để yên thì ngài cũng nhất tâm là ngài đi về nhất tâm bất loạn để ngài cũng chứng niệm Phật Tam Muội, thì cũng cái đường mà các thầy tổ vạch ra thì vị nào cũng đi cái đường ấy. Thế thì ngài, chứ nếu mà không thì ngài cũng đi thẳng rồi, chứ ngài chả hơi đâu ngài đi ra đâu. Nhưng mà bị cái báo nó phá như vậy thì Phật trong thì bệnh hoạn, hai con mắt ngài đau lắm, mổ bao nhiêu lần hai mắt. Thế rồi là thế mà ngài thật là một bậc anh hùng, ngài cứ đeo cái túi ở vai này, mà lại làm thân phận làm bậc lớn, cho nên ai người ta để cho ngồi yên. Nay giáo hội, cái hồi đó thì chưa có giáo hội này, nhưng mà cũng có giáo hội, cũng giáo hội hồi xưa gọi là cái gì, giáo hội Thống Nhất ngày xưa có giáo hội. Thì nay xe hơi đến đón đi họp, mai lại xe hơi đến đón đi họp. Thế thì ngài cứ đeo cái túi kinh sạch để ở túi, cái túi ở tay, thì ngài cứ bỏ ra tới nơi, lúc nào họp thì họp, xong giờ họp ở phòng ngài lại ngồi ngài dịch để viết kinh dịch. Đấy, về đến nhà có lúc nào có tí thì giờ lại dở sách ra viết dịch. Thế rồi thì lúc nào bận rộn việc nọ việc kia thì lại phải ứng phục đối với mọi việc bên ngoài, và cứ như vậy mà ngài dịch lần lượt hết một lô tất cả những các cái kinh lớn của mình. Dịch Bộ Hoa Nghiêm đầu tiên. Bộ Hoa Nghiêm các con biết không? Có biết mặt mũi Bộ Hoa Nghiêm không? Mỗi một quyển sách dày thế này mà 8 quyển, mà đấy là nói chuyện sang đến Việt Nam. Chứ bây giờ cô gì đang cho cô Bảo Tâm nhà mình đang học ở 60 quyển tiếng chữ Nho, mà ngài cứ thế ngài dịch xong được Bộ Hoa Nghiêm. Nhưng mà cái người mà bị báo thì nó vẫn cứ báo, nhưng mà trên trời vẫn có những các vị hộ pháp. Ngài dịch xong một cái thì có thầy Hệ Tuệ đến, thầy hòa thượng giao cho con mang về con ấn cống in luôn. Mà tự nhiên tiền ở đâu không biết nó đổ tới kinh Hoa Nghiêm mà người ta ấn cống hồi tài lắm. Thế mà cứ có cái ông ấy, ông cần cù chăm chỉ, ông làm cái việc in rất là tốt hoàn mãn, mà tiền thập phương cứ đổ tới cho thầy Hải Thuệ, là thầy ở Sài Gòn. Thầy Hải Thuệ cái hồi nổi tiếng là một người ấn cống đi, cứ chuyên môn ấn cống, ai có tiền muốn ấn cống cứ đổ đến thầy, mà thầy làm rất là cẩn thận, rất kỹ lưỡng. Đây là bộ kinh Hoa Nghiêm. Cứ trong này thì cụ Hân Tịnh ngài đấy, ngài lấy tên là Hân Tịnh. Hân nghĩa là hân hoan mong mỏi, Tịnh là về cõi tịnh độ, cho nên ngài lấy tên là Hân Tịnh. Thế mà ngài viết sách ra báo để mà cái hồi đó lưu thông hoằng dương pháp môn tịnh độ, cái thời đó coi như là vang dội về cái pháp môn tịnh độ, là cái công của, dĩ nhiên cũng có nhiều người hợp tác, nhiều người giúp, nhưng mà ngài là người đứng đầu khởi xướng và sức mạnh nhất là ở nơi ngài. Thế mà ngài học, ngài dịch xong Bộ Hoa Nghiêm, ngài dịch tiếp đến Bộ Niết Bàn. Bộ Niết Bàn cũng nghĩa là tất cả những kinh dài nhất của Việt, của đạo Phật mà từ xưa chưa có ai dịch, thì bây giờ ngài dịch một lượt. Đó, kinh ngài dịch xong kinh Hoa Nghiêm, ngài dịch đến Bộ Niết Bàn. Rồi ngài dịch cái gì nữa nhỉ? Cái gì cả?
Bát Nhã.
Bát Nhã, nghĩa là cứ bộ kinh nào mà lớn nhất, dài nhất thì cụ lôi rồi cụ dịch hết một lượt. Đấy, rồi Niết Bàn, rồi Bát Nhã, rồi Bảo Tích. Đấy, nghĩa là tất cả một lượt, thầy không nhớ là đến mười mấy bộ các thứ tại ngày dịch. Mà cứ ngày dịch tới đâu thì có ông Hải Tuệ ngồi bên cạnh, cứ thấy mang ra in ấn tống, lưu hành. Chứ đợi những người có tiền mà in được chắc cũng lâu, cũng khó. Tự nhiên cứ trên trời các vị hộ pháp cứ khiến nha. Cái cho nên dịch tới đâu thì là đã có ông Hải Tuệ thấy là lưu thông luôn. Là dịch là in viết mọi thứ, lưu thông, cứ ấn tống cho thầy ngồi ở trong khách, cứ bộ Hoa Nghiêm này tới, bộ kia tới, người ta cứ mang tới người ta cho. Vì ấn tống khắp nơi mà. Thế người ta cứ mang tới người ta cho, có đủ hết, một mình thầy 3-4 bộ Hoa Nghiêm. Thế thì là kinh sách được lưu thông, thế có phải như là trời đất xếp đặt vừa vặn. Đó, thì như thế là thầy nói cho các con nghe bản thân kinh nghiệm của thầy. Từ sự cầu nguyện thì mới có thể mà nói chuyện lên thánh vị được. Chứ từ phàm mà lên thánh ấy, nó có một cái hố rất sâu, phải có một cái khả năng tuyệt vời mới vượt qua nổi. Chứ không phải đừng coi thường, mà mỗi khi thấy hơi cái khó gì đến mình đã nản. Phải biết là cái khó này tất cả ai ai cũng phải khó gặp. Từ Đức Thích Ca giờ đi, không có ai mà dễ dàng đi. Vì từ Vô Thủy đến giờ, đấy, thầy thấy cái người ta cầm dao chĩa vào gáy thầy, hẳn là thầy nọ cái mạng của người ta. Mà từ đấy cái bệnh ấy, nó lúc đầu nó chỉ có một tí ở gáy, dần dần mà tiến triển. Chắc là thầy phải đền mạng bằng cái bệnh này. Đó là bởi vì cái nợ, thì từ lấy kiếp mình còn nhiều nợ lắm, chứ không phải chỉ có một. Nhưng mà cái nào nó rõ rệt thì tức là phải trả sớm. Chứ không có người nào là người không có nợ, không người nào mà không phải chịu cái khó khăn. Cho nên đừng nản lòng, đây phải coi là cái việc thường, dĩ nhiên nó phải có những cái đấy. Từ lịch kiếp nay chúng ta đã ác bao nhiêu rồi, thân miệng ý đã làm phiền nhọc bao nhiêu người rồi, thì phải không thể nào mà chúng ta không trả quả. Nhưng mà nếu mà thành tâm niệm Phật, niệm Đức Quan Thế Âm, cứ thành tâm mà tu thì tự nhiên có những sự hỗ trợ ở chung quanh, nó sẽ tự giải đi lúc nào cho mình không biết. Tin chắc như thế, thầy lấy cái kinh nghiệm bản thân của thầy, những các quan gia báo chứng là cái dĩ nhiên mình có. Đấy. Nhưng mà cái sự cứu vớt và sự tận tâm của khắp hư không đây, các thánh hiền cũng hiển rõ ràng, hiển hiện chứ không phải là cái chuyện mình tưởng đâu. Cho nên các con cứ thành tâm là tin chắc, cái gì cũng giải quyết được hết. Mà dần dần, chứ đừng thấy một tí cái gì khó đã tưởng là khó thật. Đó. Khó nhưng mà không phải là không vượt qua được.
Nhưng mà thầy, hôm qua thầy có nói là hồi xưa là thầy chuyên quán cái 6 căn thầy miên mật, ở thầy quán thầy mới phát minh ra được 3 căn này. Có gì thầy vậy, cái phương pháp, cái cách quán đó, thầy quán thì sao vậy thầy?
Căn, 6, căn.
6 căn đó là thầy. 6 giác quan, 5 giác quan.
Cái chuyện về 6 căn mà thầy nói, thầy nhận được ở trong kinh Pháp Hoa các bạn.
Dạ, thầy nói hồi xưa là thầy quán, thầy miên mật, thầy quán nên thầy mới phát minh ra 3 cái ai có cái gì.
Không phải, 3 cái ai có gì này là nó phát minh từ cái lúc bình thường, mà thầy không biết thầy phát minh lúc nào nữa. Dạ.
Quán...
Thì do mình cứ tu mãi thì tự nhiên đến cái lúc bây giờ tự nhiên nó bật ra cái ý mình làm như vậy đi thì mình sẽ thấy. Chứ không phải ở bộ Pháp Hoa. Ở bộ Pháp Hoa là cái chuyện hồi xưa thầy cầu cái Phật tánh. Rồi thầy cứ muốn tìm Phật tánh để nhận ra Phật tánh. Đó. Thì thầy cứ đi thầy viết hết. Cứ quyển sách nào mà nói về Phật tánh ấy, thì là thầy có cái đoạn đó. Thế là thầy có một chồng thế này. Mà thầy làm từ bao giờ thầy cũng không nhớ. Thì biết là thầy có một chồng này thì cứ sáng nào thầy cũng lễ mễ, thầy bê cái chồng của thầy ra trước bàn Phật để thầy lễ Phật, rồi thầy ngồi để xem, thầy đọc đi đọc lại. Thầy cứ tìm, cứ cũng có cái công phu như vậy để cầu nhận được ra tánh Phật. Cho tới cái buổi sáng hôm ấy thầy cũng lễ mễ, thầy bê ra, cái hồi đó thầy ở Vạn Đức, cái việc này thầy nhớ rõ. Hồi ấy thầy ở Vạn Đức thầy cũng lễ mễ bê một chồng ra trước bàn thờ, thầy sửa soạn để thầy đọc. Thì bỗng nhiên là sao ấy, không biết cái gì nữa, thầy nhớ, sực nhớ trong người nhớ đến bộ Pháp Hoa. nó có một cái gì nó khiến cho mình muốn đọc bộ Pháp Hoa. Thế thầy mới buông cái đống cái chồng của thầy xuống, thầy mới mở ra cái tủ kinh, thầy mở cái tủ kinh thì thầy rút cái quyển, thầy bất chợt thầy cầm thầy rút một quyển thì nó đúng quyển Pháp Hoa. Rồi thầy lại ở bộ Pháp Hoa thầy dở ra thế này thì nó vào đúng cái phẩm Pháp Sư Công Đức. Thế thì thầy đọc hết cái phẩm ấy, tự nhiên thầy nhận ra rằng à, thì ra tại ở nơi sáu căn của mình, nếu mà mình cái sáu căn mà nó mê hoặc tham hoặc sân si, nếu mình không hộ sáu căn ấy, thì là đi về đường tà. Còn nếu mà bây giờ mình hộ sáu căn mà mình giữ cho sáu căn mình được thanh tịnh, ấy như bây giờ chị em tu bây giờ sáu căn mỗi khi gặp sáu trần thì mình kiểm soát ngay cái phản ứng là mình tiêu trừ ba cái độc tham sân si đi. Cái đó mà mình cứ tu mãi cho tới khi sáu căn của mình thật nó thanh tịnh, mỗi khi căn nó gặp trần nó bình thản, nó bình tĩnh, nó không tham, nó không sân, nó không si, thì gọi là được sáu căn thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh nghĩa là chưa được quả thánh, hãy còn là phàm phu nhưng mà thanh tịnh rồi. Thì nếu được sáu căn thanh tịnh thì như trong kinh Pháp Hoa, cái vị ấy con mắt đã nhìn được rất xa, những cái mà người thường không thấy thì các ngài đã thấy. Thì nghĩa là ở trong bộ Pháp Hoa kể cả sáu căn của cái vị đó, như thầy chỉ nhớ về cái mũi, cái vị ấy có cái mũi đặc biệt là có người nữ nào mà đang mang thai đi qua thì chỉ cái gió ở người nữ nó phất vào mũi cái vị này thôi, thì cái vị này biết ngay là cái đứa trẻ sau này sinh ra là con trai hay con gái, mà là đứa sẽ thành đạt hay là hư hỏng. Đấy, ở mỗi người nó vẫn toát ra một cái thứ hơi mà chỉ những bậc ấy người ta lạnh được. Đấy, người ta thấy được cái đó. Mà nếu mà có ai đeo một chuỗi ngọc đi ngang qua cái vị đó, chỉ có cái gió nó thổi vào cái chuỗi ngọc đó mà nó tạt vào cái hơi vào mũi cái vị này, thì cái vị này người ta biết ngay cái loại ngọc này là loại ngọc quý trình độ như thế nào, mà đã là sản xuất ở nơi nào, à, thuộc về loại ngọc nào, người ta biết ngay. Mà chỉ do ngửi cái mũi thôi, chứ khoan nói đến cái tài của con mắt và cái tài của những vị. Thế thì như vậy cho nên rằng hễ cái sáu căn của chúng mình mà nó thanh tịnh thì nó phát thần thông, chưa phải là chứng quả thánh, chỉ là cái sự thanh tịnh. Mà tại sao thanh tịnh thì nó lại phát thần thông? Là bởi vì chính bản chất nó, sáu căn mình, tánh Phật nó vẫn có thần thông, mà chỉ vì những các cái tham sân si tội chướng nó che. Cho nên bây giờ chúng mình đần độn sáu căn. Thế nếu mà chúng mình cứ giữ thanh tịnh thì lúc bây giờ nó phát ra những cái tài năng của sáu căn. Thế thì như thế thì biết rõ là cái gốc của thật tánh là ở sáu căn của mình. Thế thầy đã đọc xong cái phẩm thầy nhị đọc một lượt thì thầy tự nhiên thầy nghĩ ra như thế, thì thầy hiểu rằng à, thế thì Phật tánh của mình ở sáu căn. Đấy, có một cái lạ là thầy chuyên bộ Lăng Nghiêm mà bộ Lăng Nghiêm vẫn giảng cái nghĩa đó thì thầy lại không thấy được ra. Mà bộ Pháp Hoa hay là thầy không đọc, lười biếng không đọc bao giờ, thì cái hôm ấy đọc là nó lại phát ra cái hiểu kia, nó coi như là mình có một chút cái tỉnh ngộ ra như thế.